Bằng cách nào chư Phật có thể hiện hữu khi họ đã loại bỏ hoàn toàn mọi nhân duyên dẫn đến luân hồi sinh tử và niết bàn? Có thể nào tất cả họ đều là một và hoàn toàn giống nhau?
Trường phái triết học Kỳ Na giáo cho rằng, những ô nhiễm tâm linh chiếm lĩnh bản tánh của tâm, và cho đến khi nào sự tương tục của tâm chưa chấm dứt, những dấu ấn này vẫn tiếp tục tồn tại. Phật giáo đã đưa ra một giải đáp cho vấn đề này, cho rằng bản tánh chân thật của tâm không hề mang vết nhơ, thói xấu. Những loạn động liên quan đến những tập nhiễm do hoàn cảnh ngoại lai có thể tạo nên những đau buồn, phiền não. Một khi đã thực chứng Phật quả, cá thể của một con người vẫn tiếp tục hiện hữu. Trong trường hợp này, ta gọi là cá thể đồng nhất tính của một vị Phật. Tuy nhiên, kinh điển Phật giáo nhấn mạnh một sự kiện rằng tất cả chư Phật đều đồng vị cảnh trong cảnh giới của tánh không. Điều này có thể được hiểu qua ý niệm về sự bình đẳng, chẳng hạn như bình đẳng trong phẩm chất của tâm, bình đẳng tánh trí, vân vân. Tất cả chư Phật đều ngang hàng và tương đương trong tận hư không biến pháp giới. Trong phối cảnh chung của chư Phật, tất cả đều có cùng những năng lực giúp đỡ mọi loài chúng sinh. Tuy nhiên, đối với hai vị Phật lịch sử Ca Diếp và Thích Ca Mâu Ni, trong phối cảnh của con người bình thường với những nghiệp lực khác nhau, chúng ta có những mối liên hệ nghiệp quả gần gũi với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hơn là Phật Ca Diếp, sống xa cách chúng ta hằng bao nhiêu kỷ nguyên.
Nhị thức có chú ý đến khoảng im lặng giữa nhận thức về hai âm thanh. Có thể bởi vì ta có thể nhận ra được sự vắng mặt của âm thanh. Tuy nhiên, cái gì là tánh nghe thật sự? Phải chăng có một nhị thức thật sự nhận biết sự im lặng? Ngài có thể cho chúng tôi biết sự khác nhau giữa thực chứng tánh không và bản lai diện mục.
Tánh không được mô tả trong Hiện giáo và Mật giáo hoàn toàn không giống với bản tánh của tâm. Trong bối cảnh của Mật tông, bản tánh của tâm có vẻ như hoàn toàn khác xa với tánh không của tâm. Các học giả Tây Tạng đã bất đồng ý kiến trên hai quan điểm khác biệt. Về tánh không, một trường phái cho rằng cả Hiện giáo lẫn Mật giáo đều có quan điểm giống nhau. Lập trường này phát xuất từ sự đánh giá cao về tánh không khách quan, tức là tánh không của một đối thể. Trường phái thứ hai xác minh sự hiện hữu của những khác biệt trong kinh nghiệm chủ quan về tánh không. Một sự thật cho thấy là từ quan điểm của nhận thức chủ quan về tánh không, khi ta đối đầu với sự nhận biết về bản tánh của tâm, Mật giáo khác biệt sâu xa với truyền thống của Hiện giáo.
Có thể nào cho rằng Phật an trụ trong trạng thái thường hằng bất biến của Phật quả, trong khi mọi sự đều luôn luôn biến chuyển đổi thay?
Một cách tổng quát, khi nói đến Phật quả, ta nói đến Pháp thân, tức là thân uyên nguyên của một vị Phật. Một trong vô số những khía cạnh khác là thân tướng biểu kiến của Ngài, tức là hóa thân. Phật quả mang cả hai tính chất thường và vô thường. Nó là những hệ quả của một sự gắn bó với con đường tâm linh, tương quan với một tiến trình của tịnh hóa và viên mãn. Bạn quan niệm như thế nào về thường? Đôi khi, người ta dùng sự bất tử đánh giá Phật quả. Ta cũng gọi đó là thường. Hãy để ý đến những tác hành của một vị Phật, không ngưng nghỉ và có mặt khắp nơi. Một vị Phật hành động một cách tự phát, không một mảy may gián đoạn hay ngừng nghỉ. Trên bệnh viện này, ta có thể xem Phật quả là thường hằng. Nguồn liên quan trong suốt của tâm hay ý thức uyên nguyên, tạng ngữ là Vrippa, đôi khi cũng còn được gọi là nguồn thanh quang tự phát. Sự biểu thị này mô tả Phật quả mang tính chất không cội nguồn, vô thủy. Mặc dù tập nhiễm và loạn động có có thể tác động lên tâm. Thế nhưng yếu tánh của tâm vẫn luôn luôn thuần khiết. Điều này cũng bao hàm rằng đã không có một sự khác biệt rốt ráo nào giữa luân hồi sinh tử và niết bàn. Đạo sư Jimme Tenpe Nyingma cho rằng Phật quả trong tình trạng vô thủy nên nó là vô sinh và vô cấu. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa rằng nó không phải là sản phẩm của nhân duyên. Chỉ nhấn mạnh cho ta thấy tính chất tương tục của nó là bất biến và vô sinh. Từ quan điểm này, ta có thể nói rằng nó thường hằng và không bao giờ bị gián đoạn, cho dù ở trong bất cứ trạng thái nào.
Ngài vừa cho rằng chân lý rốt ráo vượt ra ngoài tầm tri thức. Nếu tri thức không thể nắm bắt được nó, thì cái gì có thể làm được việc này? Làm thế nào để có thể nhận ra nó?
Điều trước tiên, chúng ta hãy làm sáng tỏ ý nghĩa của hai tiếng tri thức. Ngài Tịch Thiên Trâm Nhập Bồ Đề Hành Kinh cho rằng chân lý rốt ráo không hề là đối tượng của tri thức. Chân lý rốt ráo ở đây có nghĩa là tánh không, và tri thức tức là nhị nguyên đối đi. Một số đoạn trong tác phẩm Nhập Trung Luận của Ngài Nguyệt Xứng, khi nói về sự đình chỉ của ý thức trong trạng thái Phật quả, cũng có những luận điểm tương tự với sự khẳng định này. Thế nên, chúng ta phải biết phân biệt giữa tri thức như là một tình trạng thô lậu của ý thức và một thể dạng vi tế hơn. Tri thức, tiếng Tây Tạng là lo, chủ yếu nhằm liên hệ đến một số loại ý thức. Lời khẳng định còn mang một ý nghĩa rộng hơn khi nói rằng chân lý rốt ráo không phải là một đối thể của tri thức. Chúng ta không nên tưởng tượng rằng chân lý rốt ráo không thể bị nắm bắt bởi một thể dạng nào đó của tri thức, mà muốn liên hệ đến ý thức nhị nguyên đối đãi, tức ý thức phân biệt. Một cách chính xác hơn, tôi muốn nói thêm rằng chân lý rốt ráo không thể được nhận thức một cách trực tiếp bởi ý thức nhị nguyên. Bởi lẽ ý thức phân biệt vốn hoạt động trên căn bản của hình ảnh và khái niệm. Sau đây là một thí dụ khác có thể giúp quý vị hiểu thêm về lời phát biểu của Ngài Tịch Thiên. Lạt Ma Kunu Rinpoche thường có thói quen trích dẫn những câu nói của Đại sư Pandit Rongrompa thuộc Ninh Mã Phái, khẳng định rằng trong trạng thái Phật quả không hề có sự hiện hữu của ý thức, trí tuệ cũng như kiến thức siêu việt. Thế nhưng, cũng một vị đại sư khác của Ninh Mã Phái, Ngài Longchenpa, lại có một quan điểm hoàn toàn trái ngược. Thế nên, trường phái này đã chia rẽ nhau trên hai quan điểm bất đồng liên hệ đến sự hiện hữu của ý thức và trí tuệ trong Phật quả. Trong một tác phẩm của mình, đạo sư Jimme Tenpe Nyingma đã trích dẫn một câu nói của Tơ Tôn Kepo thuộc truyền thống Đại Du Già, cho rằng tâm hiện hữu ngay cả trong trạng thái Phật quả. Như vậy, tâm từ quan điểm cho rằng nó tách biệt với ý thức uyên nguyên, có hiện hữu trong trạng thái giác ngộ hay không? Đây là một vấn nạn mà chúng ta hiện nay cần nên lưu tâm đến. Mặt khác, tâm được hiểu theo khái niệm thông thường như là sự bao gồm tất cả các loại ý thức và tri thức, chắc chắn hiện hữu trong trạng thái Phật quả. Thế nên, điều quan trọng là ta cần phải lưu ý về ý nghĩa của những từ được dùng tùy thuộc vào ngữ cảnh của nó. Hãy lấy ví dụ về từ Rippa chẳng hạn. Phạn ngữ gọi là Vintra, tức là minh, nhưng đồng thời nó cũng có thể có những ý nghĩa khác nhau. Đôi khi được hiểu một cách tổng quát như là ý thức, một từ ngữ bao gồm chung các trạng thái của ý thức, biểu kiến cũng như không biểu kiến. Có lúc ý nghĩa của nó chân xác và chuyên biệt hơn khi chỉ về tình trạng uyên nguyên của ý thức. Trong câu hỏi của quý vị, Rippa được hiểu như là tri giác hay là minh, được dùng trong ý nghĩa của tuệ giác vốn đối nghịch với trạng thái vô minh của tâm. Và bởi vì vô minh trong một khía cạnh nào đó cũng là một khía cạnh của ý thức, một cách nhìn, cách hiểu vấn đề. Thế nên ta dễ dàng khẳng định rằng nó cũng là một thể dạng của Rippa. Hãy lưu ý đến sự tương phản đối nghịch giữa tuệ giác và ý thức uyên nguyên với tâm vô minh. Những điều trong Trung Quán nói về ý nghĩa của ngôn từ thật chính xác biết bao. Họ khẳng định rằng ta phải cảnh giác, không nên lúc nào cũng bám víu vào ý nghĩa của văn tự, bởi vì nó luôn luôn liên hệ chặt chẽ với ý hướng của người sử dụng. Ý hướng này hoàn toàn tùy thuộc vào vị thế và khung cảnh mà nó muốn liên hệ. Đó là lý do tại sao Rippa không nhất thiết luôn luôn phải mang cùng một ý nghĩa, nhưng tùy thuộc vào người sử dụng, ngữ cảnh và thời điểm mà nó được dùng. Chúng ta không nên quá mù quáng chú trọng vào văn mà quên nghĩa. Trở lại câu hỏi của quý vị, một điều quan trọng khác là ta cũng cần nên hiểu rõ ý nghĩa của từ rốt ráo. Trong tác phẩm Nhận thức rõ về trung đạo từ biên kiến, Ngài Di Lặc sử dụng từ này theo ba cách khác nhau. Ý nghĩa rốt ráo nhằm liên hệ đến tánh không, mục tiêu rốt ráo tức là niết bàn, và những phương tiện rốt ráo tức là đạo. Trong một bối cảnh khác, nó có thể được hiểu theo một cách khác. Rốt ráo trong câu hỏi của quý vị liên hệ đến những gì cần phải được loại trừ. Khi ta khẳng định rằng mọi hiện tượng đều không có hiện hữu rốt ráo, ta đang nghĩ đến tính cách chủ quan, tình trạng độc lập của chúng do sự nắm bắt bởi vô minh. Rốt ráo cũng có thể được dùng trong khung cảnh làm thế nào để ta có thể nắm bắt trí tuệ, tức là tuệ giác thực chứng tánh không. Chúng ta cũng thỉnh thoảng cho rằng đạt đến tri kiến không tánh, tức là đạt đến tâm rốt ráo.
Thưa Ngài, ý niệm về tánh không có thể đưa con người đến tâm trạng sợ hãi, bị rơi vào nỗi cô đơn, một cảm giác hoàn toàn bị cô lập. Chẳng còn gì nữa cả, không còn đối thể, không có ai để bám víu, không có ai để yêu thương. Làm thế nào để ta có thể loại trừ được nỗi sợ hãi này và đi đến sự thực chứng về tánh không?
Tôi nghĩ là bạn còn đang mơ hồ, chưa phân biệt được giữa tánh không với hư không và hư vô. Tôi khuyên bạn nên tìm hiểu ý nghĩa của tánh không trong khung cảnh duyên sinh của mọi hiện tượng. Thông thường, ta nương tựa nặng nề vào nguyên lý duyên sinh để hiểu biết về tánh không. Tại sao ta lại không thể đảo ngược thủ tục này? Bởi vì nếu các hiện tượng, sự kiện không có sự hiện hữu tự thân, ta gọi chúng là rỗng không. Nếu như sự hiện hữu của chúng hình thành do các điều kiện nhân duyên, chúng ta gọi chúng là duyên sinh. Mặc dù thực chứng tánh không trong khung cảnh duyên sinh được biết là rất khó khăn, chắc chắn là bạn sẽ phải tìm cách vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách đặc biệt chú ý đến khía cạnh này. Lấy trường hợp những người tu tập thiền định theo lối linh ảnh du già hay bổn tôn du già. Một trong những nét đặc biệt của phái này là đạt đến sự tan biến của mọi thể tướng vào tánh không. Và một điều xảy ra là ở mức độ đại định này, chúng ta có thể cảm thấy bị cô lập, bởi vì lúc đó mọi sắc tướng đã biến mất hoàn toàn. Thể nhập vào tình trạng hư không rất gần giống với hư vô. Tôi không biết chắc là nỗi sợ hãi mà bạn vừa đề cập đến đã xuất hiện như là kết quả của những quán tưởng của linh ảnh du già. Khi mọi sắc tướng đã tan biến vào thể không, hay là cảm thức cô lập này bắt nguồn từ những thiền quán về tánh không, sự trống rỗng của hiện hữu tự thân. Hiểu rõ sự khác biệt giữa hai vấn đề này là một điều cực kỳ quan trọng. Từ đó mới có thể xác định được một cách rõ ràng nguồn gốc nỗi sợ hãi của bạn. Nếu nỗi sợ hãi này xuất hiện trong khi bạn đang thiền quán về tánh không, có thể bạn sẽ rơi vào một trong hai loại sau đây. Thứ nhất, bạn cảm thấy như bị kích động, giống như trải qua một đột biến bất ngờ. Nỗi quảng kinh này là hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu. Nếu không nói là đúng như ta mong đợi, tại sao? Bởi lẽ trước đó, khi kinh nghiệm này chưa xảy ra, tất cả những khái niệm của bạn về mọi thể tướng hiện hữu đều vững chắc, cứng rắn. Xem chúng như là những hiện hữu độc lập, tự thân. Một nhận thức đúng đắn về tánh không sẽ giúp bạn loại bỏ được nỗi sợ hãi này một cách tự nhiên. Nếu như trường hợp vừa nói không xảy ra, bạn sẽ rơi vào loại sợ hãi thứ hai liên hệ tới tà kiến sai lầm của chủ nghĩa hư vô, của cảm giác cho rằng không có gì hiện hữu, không có gì đáng phải quan tâm.
Làm thế nào và tại sao chúng ta lại có thể tiếp tục sống ngày này qua ngày khác trong một thế giới không có gì hiện hữu thật sự? Ngay cả mục tiêu mà ta dừng tới là Phật quả cũng không hiện hữu. Tại sao chúng ta lại phải bận tâm đến chuyện đi theo con đường tu tập và nói cho cùng cuộc sống có ý nghĩa gì?
Trong chuyến thăm viếng Anh Quốc vừa rồi, sau những buổi nói chuyện và thuyết pháp tại đây, một số người cũng đã nêu lên một câu hỏi tương tự. Nếu như mọi thể tướng và sự kiện đều không hiện hữu hoặc không có bản sắc tự tánh, một điều hiển nhiên là ta không có lý do gì để bàn về bản sắc cả. Như vậy, vấn đề đặt ra là ta phải làm gì để tạo nó ra một cách chắc chắn? Nghe qua điều này, tôi nhận ra rằng vị này chắc đã suy nghĩ về vấn nạn này rất sâu sắc, bởi vì nó phản ánh điểm then chốt nhất trong triết học Trung Quán. Khi trường phái này dùng cụm từ như cái tên đơn giản hay là sự định danh đơn giản. Từ đơn giản được dùng ở đây không mang ý nghĩa chối từ thực tại của thể tướng hay sự hiện hữu của nó bị tách ra khỏi cái tên gọi. Đồng thời, nó cũng không hề mang ý nghĩa rằng chẳng có gì hiện hữu ngoài cái tên gọi hay là sự định danh. Khi ta nói đến một cái tên đơn giản, một sự gán đặt đơn giản hay là một sự định danh đơn giản, không có nghĩa là ta phủ nhận những đối thể ngoại giới. Bởi vì một thể tướng là một sản phẩm của nhân duyên, nó phải hiện hữu. Khi nói đến tánh không của một thể tướng, tức là ta hình dung ra cái bản tánh rốt ráo của nó. Bởi thế, nó cũng phải hiện hữu nếu như ta có được những tri kiến về thực tại rốt ráo của thể tướng này. Ngược lại, nếu ta chỉ chạy đi tìm cái vật ám chỉ thật sự ẩn giấu đằng sau từ ngữ, tức là cái khái niệm, ta sẽ chẳng tìm thấy được gì cả. Sẽ chẳng bao giờ tìm ra được đối thể mà bạn tìm kiếm. Thế cho nên, sự hiện hữu của nó chỉ có thể được hình dung ra ở mức độ hiện tượng, tương đối và ước lệ, không bao giờ ở tình trạng rốt ráo hay tuyệt đối. Nếu chúng ta khẳng định rằng mọi thể tướng đều chẳng có gì khác hơn là những cấu trúc do tâm tạo, dưới dạng của những định danh đơn giản, những giả danh, điều này không bao hàm ý nghĩa rằng mọi vật mà tâm có thể tạo ra đều biến thành thực tại. Bởi vì nói như thế, tức là ta lại rơi vào kiến chấp của chủ nghĩa tương đối cực đoan, khác biệt khá xa với triết học Trung Quán. Ta phải loại bỏ tất cả sự xác nhận cực đoan nào cho rằng mọi thứ do tâm tạo đều có một thực tại khách quan. Đồng thời cũng không nên đi đến kết luận rằng tâm không tạo ra gì cả. Dĩ nhiên, có một mối quan hệ nào đó giữa thể tướng và tâm. Thế nhưng, do sản phẩm của tâm không tương ứng với thực tại đúng đắn của thể tướng, điều này đã tạo nên những ảo giác và sắc tướng sai lầm. Và rồi đến lượt tâm, hay nói rõ hơn, ý thức khi tạo ra những phóng chiếu sai lầm như thế cũng đi vào con đường sai lầm nốt, vì đã không phù hợp với thực tại. Bây giờ ta hãy lấy một thí dụ cụ thể. Hãy nhìn cuốn sách trước mặt tôi. Đây là nước Pháp dùng có một loại bánh mì nổi tiếng gọi là baguette. Nếu bạn đứng từ xa nhìn vào cuốn sách này và tưởng tượng rằng đó là một cái bánh mì baguette, cho dù lòng tin của bạn có mạnh mẽ đến cách mấy đi nữa, cũng chẳng làm thay đổi được gì. Bạn không thể biến bản thể của cuốn sách thành bánh mì. Bạn không bao giờ có thể thay đổi được thực tại của cuốn sách nếu bạn cứ khăng khăng cho rằng bạn chỉ thấy cái bánh mì baguette. Điều này được gọi là ảo ảnh của một tiến trình hình tượng hóa, một hình ảnh giả tưởng do tâm tạo, chẳng có mảy may dính líu gì với cơ sở thực tế. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhận thức của người trông thấy cuốn sách là có cơ sở vững chắc, bởi vì nó tương ứng với thực tại. Có một sự tương ứng giữa đối thể trước mặt tôi và cái tánh biết do ý thức tạo nên. Bây giờ chúng ta đang đối diện với hai loại nhận thức, tất cả đều thuộc phạm trù sắc tướng. Cái thứ nhất, nắm bắt sắc tướng của cái bánh mì baguette. Cái kia là cuốn sách. Một cái đã bị biến đổi, sai lạc, cái kia thì có giá trị đúng đắn. Tuy nhiên, nếu ta hỏi đến một người thứ ba để nhờ họ xác minh vật thể đang nằm trên bàn là cái gì, người này có thể dẹp bỏ tất cả mối nghi hoặc và loại trừ sự hiểu lầm, vô hiệu hóa cái nhận thức cho rằng đó là bánh mì, nhằm khẳng định cái nhận thức sách. Bằng cách đi thẳng đến cái bàn, sờ vào đối thể và tuyên bố rằng đây không phải là bánh mì, đây là cuốn sách. Nhận thức này không thể bị vô hiệu hóa, nó vẫn luôn có giá trị trong khung cảnh của sự thật ước lệ. Tâm nhận biết có sự hiện diện của cuốn sách ở đằng kia trên cái bàn. Một sự nhận thức như thế dĩ nhiên không phải là hệ quả của một cung cách suy nghĩ triết học rốt ráo, và đó là lý do tại sao ta không thể vô hiệu hóa thực tại tương đối của nó thông qua sự phân tích rốt ráo. Tuy nhiên, cái nhận thức cho rằng đó là bánh mì thì rất dễ dàng bị phủ nhận và vô hiệu hóa bởi nhận thức đúng đắn về cuốn sách. Đây là một thí dụ khác. Trường phái duy thức học xác định rằng sự hiện hữu cơ bản của tàng thức là nền tảng của tất cả mọi tri kiến của con người, bởi vì nó không phải là một bản thể ước lệ, một sự phân tích rốt ráo về cái thức này có thể vô hiệu hóa sự khẳng định nó. Như thế, một quan điểm triết học rốt ráo về thực tại có thể bị bác bỏ bằng một sự phân tích mang tính triết học về bản tánh uyên nguyên của thực tại đó. Trở lại vấn đề cuốn sách trên cái bàn, người ta có thể xác minh sự hiện hữu của nó bằng một tiêu chuẩn khách quan có giá trị một cách ước lệ, một nhận thức mà không thể nào bị vô hiệu hóa bởi một kinh nghiệm có giá trị ước lệ khác hay là bằng sự phân tích rốt ráo. Tuy nhiên, nếu ta muốn tìm hiểu một cách chính xác cuốn sách là cái gì, phải chăng đó là tập hợp những trang sách, phải chăng mỗi trang sách cũng là cuốn sách, vân vân, ta sẽ đi đến kết luận là cuối cùng cái khái niệm nguyên thủy về cuốn sách cũng biến mất. Nếu cứ tiếp tục phân tích mổ xẻ cuốn sách ra thành từng phần, từng trang, hình dáng, màu sắc, cho đến các thành tố cơ bản nhất của nó, nguyên tử và phân tử, vân vân, khái niệm ban đầu của một cuốn sách bằng xương, bằng thịt sẽ không còn hiện hữu. Ta sẽ đi đến một điểm là tạo ra thêm một từ ngữ mới, có thể tạm gọi là bất khả tầm về một cuốn sách như ta đã từng được biết. Thế nhưng một điều chắc chắn là cuốn sách đã hiện hữu. Chúng ta không thể phủ nhận thực tại này, cho dù sự phân tích rốt ráo về những gì cấu thành sự vật trung thực được ám chỉ. Núp bóng đằng sau danh từ cuốn sách không mang lại một cái gì cả, và do đó ta không thể định vị hóa được nó. Như thế, kết luận được rút ra từ những dẫn giải vừa rồi là cuốn sách hiện hữu. Cho dù ngay cả việc ta chứng minh là không thể tìm ra một cuốn sách như thế ngay từ khi bắt đầu một cuộc tìm kiếm rốt ráo, tuy nhiên hiện hữu này chỉ là giả danh, ước lệ và tương đối. Ta chỉ có thể phân biệt được sự hiện hữu và hiện hữu tự thân qua từng mức độ thực chứng, và tuệ giác của chúng ta về tánh không tăng trưởng với thời gian. Càng tiến bộ bao nhiêu về tuệ giác và sự thực chứng trực tiếp, chúng ta càng có khả năng hơn để phân biệt giữa cái gì là hiện hữu tự thân và cái gì không phải. Đó là cốt tủy của vấn đề. Ở một thời điểm, hiện tượng có thể xuất hiện trước mắt ta có vẻ như vững chãi, rắn chắc, như là chúng đã mang sắc tướng của một thực tại khách quan. Thế nhưng, điều này lại mâu thuẫn trực tiếp với một thực tại khác. Đó là sự vắng mặt của một hiện hữu độc lập. Tuệ giác về tánh không của ta càng viên mãn, ta sẽ càng có khả năng đạt đến việc phủ nhận sự hiện hữu tự thân, mà những hệ quả của sự phủ định này sẽ đưa ta đến một tình trạng được gọi là điều kiện quá giản đơn. Và ở mức độ tri kiến này, chỉ qua sắc tướng đơn thuần của một vật thể là một điều kiện đủ để ta nhận ra ngay tánh không của bản thể của sự vật. Sự trực nhận tánh không này mang theo cùng với nó niềm tin vững chãi hơn vào sự hiện hữu hiển nhiên của đối thể. Tôi quan niệm rằng mức độ của thực tại này chỉ có thể được xác định bằng thực chứng. Sau khi ta đã thành công bác bỏ sự hiện hữu độc lập, tự thân của mọi thể tướng, tôi chưa chứng đắc đến trình độ này nên rất khó để nói về nó. Không có một phương pháp nào khác hơn là quán chiếu và thiền định về tánh không sẽ đưa ta đến sự thực chứng này. Trình độ thực chứng nhìn thấy thực tại đúng như là thực tại. Bằng con đường này mà thực tại được tri kiến. Ở mức độ của cái tên đơn giản, sự định danh đơn giản và sự vắng mặt của một hiện hữu tự thân độc lập, hoàn toàn tự do. Đây là tất cả những gì được triết thuyết Phật giáo Trung Quán chấp nhận. Để kết luận, khi ta phân biệt giữa ta và người khác, giữa sinh tử luân hồi và niết bàn, giữa những phân cực mà ta thiết định nên, ta đang nhận thức chúng y như là chúng đã thuộc về một loại hiện hữu khách quan. Độc lập có thể được mô tả như là sự ám chỉ trung thực của những danh từ ngã, tha nhân, luân hồi, niết bàn, vân vân. Tính cách nhị nguyên của những phân cực này cho thấy một điều là chúng đã gán cho những hiện tượng một sự hiện hữu độc lập và tự thân. Sự hiện hữu mà ngay chính bản thân nó cũng đã là đối tượng đầu tiên bị bác bỏ khi ta thiền định về tánh không.